Kính thưa cộng đoàn, dân Israel là dân được Chúa tuyển lựa, và tất cả lịch sử của dân Israel, lịch sử đời thường thì trở thành lịch sử của đời sống tôn giáo. Tất cả đời sống của dân suốt dòng lịch sử và trong mọi chuyện thì được thấm nhuần, được dìm vào trong một cái bầu không khí duy nhất, đó là bầu khí của đời sống tôn giáo. Thế nhưng mà không phải là cứ đạo tôn giáo là tốt hết đâu, bởi vì họ cũng có những cái thách đố riêng, có những cái khó khăn riêng. Đối với người dân Israel thì cái vấn đề lớn, vấn đề chính yếu không phải là không có tin vào Chúa vô thần, nhưng có một cái nguy, đó là người dân Israel giữ luật không phải là trung tín với Chúa, mà là giữ luật để làm hoàn hảo bản thân mình. Người dân Israel đến đền thờ để phụng tự cũng không phải là tôn thờ Chúa cho bằng, là để thanh thỏa những cái sai sót trong cuộc đời của mình. Và người dân Israel tuân thủ những quy định về ô uế không phải là xác tín vào Chúa từ trong tâm của mình, mà bám vào những nghi thức luật lệ bên ngoài. Ba cái thách đố lớn lắm của dân Israel mà không dễ mà vượt qua đâu, cho dù là ở trong một cái bầu không khí hoàn toàn là đạo, hoàn toàn là tôn giáo. Người dân Israel chẳng hạn, cụ thể nhất đó là những người Pharisêu, họ giữ luật kỹ lưỡng, giữ luật tỉ mỉ, giữ luật từng ly từng tí, và họ tự hào mình là người công chính. Thế nhưng mà thực chất ra thì không phải là một thái độ tôn thờ Chúa đích thực. Họ giữ luật để mà tự hoàn hảo bản thân mình. Họ sống đạo không phải là sống với Chúa, mà là sống với những giới luật, cho nên không có cảm ra được cái sự thôi thúc hay là cái niềm vui được gặp Chúa, mà là sống một cái niềm vui, cái khoái chí. À, tôi đây, tôi đã giữ luật, tôi đã chu toàn tỉ mỉ kỹ lưỡng luật lệ mà tôi làm được, và tôi hoàn hảo bản thân tôi. Cũng thế, họ đến đền thờ và dâng lễ vật, nhưng mà Chúa Giêsu đã có lần phải nói rằng là phá hủy cái đền thờ này đi, tức là dẹp bỏ cái thứ phượng tự đó đi, bởi vì phượng tự đó không phải là một thái độ yêu mến và tôn thờ Chúa thực sự. Phượng tự như là một sự mua bán đổi chác, là đền thờ trở thành hang của trộm cướp, là bởi vì người ta coi những cái phương thức phượng tự chỉ là cái cách thức để mà thanh thỏa những cái bất ổn trong lòng mình. Tôi sống rồi tôi làm ăn rồi tôi có những cái vi phạm luật lệ gì đó, và tôi đến tôi dâng lễ vật, một đôi chim bồ câu, hay là ngon lành hơn thì là con chiên con dê, lòng tôi thanh thản khoái chí, thế là yên ổn với bản thân tôi. Không phải rằng là đụng tới Chúa, mà là qua cái phượng tự đó nó lại vòng lại, là tôi sung sướng cho bản thân tôi. Và giữ những quy định ô uế cũng y như vậy. Đó là những cái thách đố lớn của người Do Thái mà Chúa Giêsu phải đập dữ dội lắm. Chúa Giêsu phải hoàn tất cái luật lệ, Chúa Giêsu phải phá hủy phượng tự cũ, và Chúa Giêsu khẳng định là sự gian dối ở trong lòng của anh em, chứ không phải là do những cái quy định ở bên ngoài. Thì một cái thách đố tương tự như vậy nó cũng có ở trong giáo hội Công giáo, trong Kitô giáo của chúng ta, đặc biệt trong giáo hội Công giáo. Nội dung của đức tin của chúng ta có hai điều ai cũng biết, và sách giáo lý cũng khẳng định rõ ràng. Tin nghĩa là số 1 gắn bó với Chúa, và thứ hai là tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy. Cái điều số hai chỉ là cái phụ thuộc và dính dáng vào điều thứ nhất, là điều quan trọng nhất. Tin là chấp nhận Chúa, là sống với Chúa, là đón nhận Chúa là Chúa của mình. Và vì tin và đón nhận Chúa, vì tôn thờ và yêu mến Chúa, thì ta tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy. Đời sống đức tin của người Công giáo chúng ta có lẽ có một cái phần, đó là phần lợi học giáo lý từ nhỏ. Và trong khi mà học giáo lý từ nhỏ thì khó mà phân biệt được lắm. Ta cứ hiểu đại khái học giáo lý nghĩa là học những cái điều Chúa dạy. Và ta cũng vẫn mang máng ở trong lòng, sống đạo nghĩa là giữ giới luật của Chúa. Còn một cái căn cốt tôi có nhận ra, tôi có thấy đời tôi dính dáng, tôi có nhận ra lòng của tôi tha thiết với chính bản thân của Chúa hay không, thì có lẽ người ta không để ý. Và ở trong những người lớn thì cũng có nhiều cái thách đố tương tự như là thách đố của người Do Thái, nghĩa là giữ luật của Chúa và biến Kitô giáo trở thành một cái đạo luân lý. Chúa dạy ta những điều tốt lành rồi tôi thực hiện những điều tốt lành đó, không phải Kitô giáo đích thực. Kitô giáo đích thực tức là Chúa của ta, và ta sống cuộc đời ta, tôi tìm một cái ơn cứu độ cho đời tôi, không phải là bằng cách nào, không phải là nhờ cái gì, mà là nhờ ai? Ai là đấng cứu độ tôi? Đó là cái câu hỏi căn bản mà mọi người Kitô hữu cứ phải đặt lại. Không phải cái gì cứu tôi, mà là ai cứu tôi? Và cùng cái thách đố như vậy đó, chúng ta hiểu ra đời sống đức tin của chúng ta nhiều khi nó quay trở về mình. Nếu tôi cứ giữ đạo và tôi cảm thấy tôi công chính, nếu tôi giữ đúng luật và tôi cảm thấy rằng là đời sống của tôi an ổn. Chúa Giêsu ngày hôm nay hỏi các môn đệ, và đó là một câu hỏi căn bản để rồi các môn đệ mới có thể thay đổi não trạng và đi theo Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Anh em nói thầy là ai? Phải trả lời được câu hỏi đó. Thầy, Chúa Giêsu là Chúa của ta, là đấng cứu độ ta. Ta trả lời được, Chúa mời gọi ta đi lên Jerusalem, nghĩa là đi vào một cái hành trình cuộc đời cùng với Chúa. Và Chúa Giêsu nói cho ta, ai mà xác tín và tin vào Chúa Giêsu là Chúa của ta thì mới có thể đi và hiểu ra được dần dần Chúa Giêsu sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị loại bỏ, sẽ bị giết chết. Và ai muốn theo thầy thì từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chỉ có thái độ chấp nhận Chúa là Chúa của mình thì mình mới có thể đi vào cái hành trình cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa của mình thì mình mới có thể từ từ, nhưng mà vẫn là cái nẻo đường, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày và theo Chúa Giêsu là Chúa của đời mình. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.